sư thiên trao kính. Mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây, chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio Giờ của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của Mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria. Hôm nay là ngày 17 tháng 8 năm 2014. Chúng ta mừng kính ngày lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời. Sau đây là nội dung chương trình phát thanh hôm nay. Tâm thư của Linh Mục gửi cho người phóng viên. Câu chuyện Đức Mẹ Maria trừ quỷ. Phỏng vấn Đan Viện Phụ Matthew Nguyễn Bá Linh, Đan Viện Sito Thánh Mẫu Thiên Phước tại Bãi Dâu Việt Nam. Thông báo và kết thúc phát thanh. Thưa quý thính giả, Kim Hà xin gửi đến quý vị tâm thư của một linh mục. Tác giả là linh mục Martin Lasat. Anh bạn phóng viên thân mến, tôi chỉ là một linh mục công giáo bình thường. Tôi cảm thấy hạnh phúc và tự hào về ơn gọi của mình. Trong 20 năm qua, tôi đã sống ở Angola. Với tư cách là một nhà truyền giáo, tôi đọc trong nhiều phương tiện truyền thông, đặc biệt là tờ báo của bạn. Sự phóng đại của chủ đề linh mục ấu dâm trong một cách bệnh hoạn vì chỉ tìm kiếm chi tiết trong đời sống các linh mục, các sai lầm trong quá khứ. Có trường hợp mới đây hơn, chắc chắn rằng tất cả các trường hợp này đáng bị khiển trách. Có các bài báo được cân nhắc và cân bằng, có các bài khác lại phóng đại đầy thành kiến và thậm chí là hận thù nữa. Tôi tự cảm thấy đau đớn nhiều về sự giữ lớn lao và các người đáng lẽ là dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa lại là con dao găm trong cuộc sống của các người vô tội. Không có từ ngữ nào để biện minh cho các hành vi như vậy. Không có nghi ngờ rằng giáo hội phải là đứng ở phía kẻ yếu và người nghèo. Vì lý do này, tất cả các biện pháp mà người ta có thể dùng để ngăn ngừa và bảo vệ nhân phẩm của trẻ em sẽ luôn luôn là một ưu tiên, nhưng sẽ là kỳ cục hết sức khi có ý tin tức và sự thiếu quan tâm đến hàng ngàn các linh mục khác đã hiến đời mình và phục vụ hàng triệu trẻ em, thanh thiếu niên và các người bất hạnh, nhất là ở bốn phương trời của thế giới. Tôi nghĩ rằng đối với tờ báo của bạn, các điều sau đây không hề được quan tâm để nói tới. Thứ nhất, tôi phải di chuyển qua các con đường đầy mìn do chiến tranh trong năm 2002 để giúp đỡ các em nhỏ đang chết đói từ Kengum đến Lina, Angola, bởi vì cả chính quyền không thể làm được và cả các tổ chức phi chính phủ không được phép làm. Thứ hai, tôi đã chôn cất hàng chục trẻ em chết do bởi rời chỗ vì chiến tranh. Thứ ba, chúng tôi đã cứu sống hàng ngàn người dân ở Mexico nhờ một trung tâm y tế duy nhất hiện hữu trong một vùng có diện tích 90.000 km2 với sự phân phát thực phẩm và các loại giống cây trồng. Thứ bốn, chúng tôi đã có thể cung cấp giáo dục và trường học trong 10 năm qua cho hơn 110.000 trẻ em. Thứ năm, cùng với các linh mục khác, chúng tôi đã cứu trợ cho gần 15.000 người ở các trại du kích quân sau khi họ đã đầu hàng và giao nạp vũ khí bởi vì thực phẩm của chính phủ và của Liên Hiệp Quốc không thể đến được với họ. Thứ sáu, không phải là tin tức thú vị khi một vị linh mục 75 tuổi, cha Roberto, rảo qua thành phố Luanda ban đêm, chăm sóc các trẻ em đường phố, dẫn họ đến một nơi trú ngụ để họ không bị ngộ độc bởi xăng dầu mà họ hít để kiếm sống, như là người ném lửa. Thứ bảy, việc xóa nạn mù chữ cho hàng trăm tù nhân cũng không phải là tin hay. Thứ tám, các linh mục như cha Stefan tổ chức các nhà tạm trú cho các thanh thiếu niên bị ngược đãi, đánh đập, hãm hiếp để họ tạm lánh. Thứ chín, linh mục Mai Ato 80 tuổi đến thăm từng ngôi nhà một của người nghèo để an ủi người bệnh và người tuyệt vọng. Thứ mười, không phải là tin hấp dẫn khi hơn 60.000 người trong số 400.000 linh mục và tu sĩ hiện nay đã rời đất nước và gia đình của họ để phục vụ anh em mình tại các quốc gia khác, trong các trại phong, bệnh viện, trại tị nạn, cô nhi viện cho trẻ em bị cáo buộc là phù thủy, hoặc cho trẻ em mồ côi do cha mẹ chết vì bệnh AIDS, trong các trường học dành cho người nghèo nhất, trung tâm dạy nghề, trung tâm tiếp nhận người nhiễm HIV. Thứ 11, nhất là các linh mục dành đời mình trong các giáo xứ và cứ điểm truyền giáo, động viên mọi người sống tốt hơn và nhất là thương mến người khác. Thứ 12, không phải là tin hấp dẫn khi bạn tôi là cha Marcos Aurelio đã giải cứu trẻ em trong cuộc chiến ở Angola, đã đưa các em từ Kalulo đến Dondo, và khi trên đường trở về cha bị bắn chết, và một tu sĩ tên là Francisco và 5 nữ giáo lý viên bị chết trong một tai nạn khi họ đi giúp đỡ các vùng nông thôn xa xôi hẻo lánh nhất của đất nước. Thứ 13, hàng chục các nhà truyền giáo tại Angola đã chết vì thiếu các phương tiện y tế, chỉ vì bệnh sốt rét đơn giản. Thứ 14, nhiều người khác đã bị tung xác lên trời do mìn nổ khi đi thăm các tín hữu. Quả vậy, trong nghĩa trang ở Kalulo, có mộ các linh mục đầu tiên đến khu vực ấy, không ai sống hơn 40 tuổi cả. Thứ 15, không phải là tin hấp dẫn khi một linh mục bình thường sống công việc hàng ngày của mình trong sự khó khăn và niềm vui của mình, sống âm thầm cả đời vì lợi ích của cộng đoàn mình phục vụ. Sự thật là linh mục chúng tôi không cố gắng để có tên trong tin tức, nhưng chỉ mang tin mừng, và tin mừng này không ồn ào, đã bắt đầu vào buổi sáng phục sinh. Một cây ngã gây tiếng ồn nhiều hơn cả cánh rừng đang mọc và phát triển. Người ta gây nhiều tiếng ồn cho một linh mục phạm một lỗi lầm hơn là gây tiếng ồn cho hàng ngàn linh mục hiến đời mình cho hàng chục ngàn trẻ em và người nghèo khó. Tôi không muốn làm một biện hộ cho giáo hội và cho các linh mục. Một linh mục không phải là một người anh hùng, cũng không phải là một người rối loạn thần kinh. Linh mục chỉ là một con người bình thường, và với bản tính con người của mình, tìm cách theo Chúa và phục vụ Ngài trong anh chị em của mình. Linh mục có nhiều khổ đau, nghèo đói và sự mỏng giòn như các người khác, nhưng linh mục cũng có vẻ đẹp và hùng vĩ như mọi thụ tạo khác. Việc nhấn mạnh một cách phá hoại về một đề tài đau đớn, trong khi mất tầm nhìn chung của công việc, tạo ra thật sự các biếm họa tấn công vào hàng linh mục công giáo. Do đó tôi cảm thấy bị xúc phạm. Tôi chỉ yêu cầu anh, người bạn phóng viên thân mến, hãy tìm kiếm chân thiện mỹ. Điều này sẽ làm lớn mạnh nghề nghiệp của bạn. Linh mục Martin Lasat.
Sau đây là phần phỏng vấn đan viện phụ Matthew Nguyễn Bá Linh, đan viện Sito Thánh Mẫu Thiên Phước tại Bãi Dâu, Việt Nam. Xin kính mời quý vị theo dõi.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả. Hôm nay chúng tôi được hân hạnh đón chào Đức Viện Phụ Matthew Nguyễn Bá Linh tại Đan Viện Sito Thánh Mẫu Thiên Phước Bãi Dâu Vũng Tàu. Ngài qua Hoa Kỳ để kỷ niệm 10 năm thành lập Hội Bảo Trợ Đan Viện Sito Thiên Phước. Chúng tôi được hân hạnh đón chào Ngài tại chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ có những tâm tình để chia sẻ với quý thính giả. Vâng, con xin kính chào Đức Viện Phụ Matthew Nguyễn Bá Linh và xin cha gửi một lời chào đến quý vị thính giả.
Tôi là Linh Mục Matthew Nguyễn Bá Linh, Đan Viện Phụ, Đan Viện Thánh Mẫu Thiên Phước. Tức là bề trên của Đan Viện Thánh Mẫu Thiên Phước. Xin chào tất cả quý thính giả trên các tiểu bang của Hoa Kỳ.
Vâng, con xin kính chào Đức Viện Phụ. Con được biết là cha đến để tổ chức 10 năm thành lập Hội Bảo Trợ của Đan Viện.
Vâng.
Dạ, xin cha có thể chia sẻ với quý thính giả là hiện nay cha có bao nhiêu cơ sở ở Việt Nam cũng như ở Hoa Kỳ và số linh mục và tu sĩ của Đan Viện của cha được bao nhiêu người ạ?
Hiện nay chúng tôi có một cơ sở chính tại Bãi Dâu Vũng Tàu, tức là Đan Viện Thánh Mẫu Thiên Phước, và một cơ sở đang còn chuẩn bị ở Gia Lai, chính xác ở tại Chư Sê và trên thượng nguồn của đập Ajun. Và cơ sở này khá rộng lớn, khoảng chừng 30-40 mẫu. Cơ sở này có được là do lời yêu cầu của Đức Cha Michael Hoàng Đức Oanh. Ngài mong muốn có một dòng chiêm niệm ở tại giáo phận của Ngài. Bởi vậy mà Ngài kêu mời chúng tôi lên trên đó để lập nhà dòng. Và chúng tôi đã qua sự trung gian đã tậu được một cái cơ sở này, mặc dầu tiền chưa trả hết, nhưng mà kể như là chủ quyền của chúng tôi. Và chúng tôi đang còn từng bước để chuẩn bị cho cơ sở này trở nên một đan viện thực thụ ở trên miền đất Gia Lai, Kon Tum. Và chúng tôi cứ 2 tháng phái một nhóm người lên trên đó, khoảng chừng từ 20-30 người để canh tác đất, trồng cây, những cây đa niên để sau này có thể làm một cơ sở của đan viện cũng như một cơ sở để mà làm trung tâm hành hương. Đó là cơ sở thứ nhất. Còn cơ sở thứ hai mà chúng tôi muốn nhắm tới đó là dòng Assumption ở tiểu bang Missouri. Đây là một dòng Trappist và họ sắp sửa bị đóng cửa bởi vì thiếu ơn gọi. Bởi vậy mà họ kêu mời chúng tôi qua cùng ở với họ, cộng tác với họ để vực dậy đời sống đan tu chiêm niệm. Đức cha của giáo phận Missouri thì cũng rất là tán thành ý kiến của đan viện Assumption, cũng như rất là vui vẻ khi biết được chúng tôi sẵn sàng đi qua đó để mà hỗ trợ về đời sống đan tu chiêm niệm ở tại nơi đây. Và đức cha cũng sẵn sàng làm sponsor cho chúng tôi. Bởi vậy mà chúng tôi cũng xin giới thiệu với quý vị, đây là một cơ sở rất là tốt, nhà dòng đã được hoàn chỉnh, có đầy đủ phòng cho các tu sĩ ở, cũng như là các phòng cho những người tịnh tâm đến để sống khung cảnh thiên nhiên là tịnh tâm. Và cơ sở này thì chỉ có cách các ta 2 tiếng đồng hồ lái xe, và quý vị đi xuống phi trường thì đi khoảng 2 tiếng rưỡi lái xe là đến cái cơ sở Assumption, tức là dòng tu Assumption mà chúng tôi muốn đến đó để cùng chung sống với các cha, các thầy ở tại nơi đó.
Vâng, con cảm ơn Đức Viện Phụ. Thưa Đức Viện Phụ, bây giờ là tổng số của các linh mục với tu sĩ đan viện là được bao nhiêu vị ạ?
Bây giờ tổng số của đan viện của chúng tôi, cảm ơn Chúa, thì đã đạt đến con số 105 người, trong đó có 16 linh mục và khoảng chừng 50 đan sĩ đã khấn trọn đời. Còn bao nhiêu là những thành phần các tu sĩ khấn tạm, các anh em tập sinh, anh em thỉnh sinh.
Dạ, xin Đức Viện Phụ cho quý khán giả biết những nhu cầu, những sự khó khăn để có ai quảng đại có thể họ sẽ giúp đỡ cho đan viện được không ạ?
Chúng tôi nhân dịp này nói lên lời cảm ơn đối với quý ân nhân, với quý vị ở trong gia đình Thiên Phước trong thời gian 10 năm qua đã giúp đỡ chúng tôi để chúng tôi thực hiện những công việc rất là quan trọng về vấn đề xây cất cơ sở cho các tu sĩ ở. Và chúng tôi kể như là gần hoàn tất chương trình xây cất ở tại nhà mẹ Thiên Phước Bãi Dâu Vũng Tàu với những cái cơ sở tạm đủ nhu cầu để cho các thầy sinh sống và tu hành. Trước mắt chúng tôi yên lòng về cơ sở này, nhưng mà còn cơ sở Kon Tum, tức là Gia Lai đó, thì chúng tôi vẫn đang còn ở trong cái giai đoạn đầu tiên. Đây là đất nhưng rất là có nhiều nước, con sông bao bọc xung quanh nhà dòng. Xung quanh sở đất này là 2/3 là nước. Bởi vậy Cái việc trước tiên là chúng tôi phải trồng cây lớn để mà tạo nên cơ sở như chúng tôi đã nói đó. Việc thứ hai đó là phải đắp một bờ đê khá lớn, xe có thể chạy được xung quanh cái đất này để ngăn nước ngập, để có thể mà canh tác. Và điều thứ ba là những làng xung quanh của cơ sở này là toàn là những sóc của người thượng, và người ta thì sống là không có lo là ngày mai, là sống khó thác cho Chúa, họ chỉ sống bằng nghề hái lượm và đi câu cá. Cho nên chúng tôi cũng muốn biến cơ sở này thành nơi trồng trọt nuôi cá, để cho những người xung quanh là những người thường, họ có thể đến đó câu cá, có thể hái rau, uống rau ăn được, để mà có thể họ dùng trong cái mùa mà họ không có gì để mà dùng.
Thưa Đức Vịnh Phụ, vậy thì ở đâu trên đó là chưa có cơ sở, chưa có nhà cửa?
Ở trên đó thì có một căn nhà tạm thời của một người chủ đất cũ. Sau đó thì chúng tôi cũng làm nhà tạm bằng gỗ do cái chuồng bò của cái chủ cũ nhà đó. Họ có một chuồng bò rất là lớn, nuôi 300 con bò. Bây giờ bán lại cho chúng tôi thì chúng tôi chỉ nuôi khoảng chừng 20 đến 30 con thôi. Phần còn lại thì chúng tôi gỡ vào và dựng lên bên cạnh cái nhà có sẵn đó để làm chỗ cho các cha các thầy sinh hoạt. Cái chuồng bò đó thì chúng tôi cũng lên cái gác, và trên cái gác để chúng tôi làm nhà nguyện tạm thời. Chúng tôi cũng đã có xin phép Đức Châu Anh để đặt nhà tạm trên cái nhà nguyện tạm thời đấy. Cái việc mà xây kết lâu dài thì còn tùy theo thời gian và tùy theo cái mối tương quan giữa đan viện chúng tôi với nhà nước. Bởi vì nhà nước có chấp thuận thì chúng tôi mới xây nhà được. Nhà nước thì không muốn có một cái nhà thờ ở đó, nhưng mà đối với đan viện của chúng tôi là đan viện sống âm thầm chiêm niệm thì vấn đề xây kết thì chúng tôi nghĩ là không có cái cản trở bao nhiêu, và cũng không có làm phật lòng nhà nước bao nhiêu. Cho nên trong tương lai chúng tôi nghĩ là có thể xúc tiến xây cơ sở cho các thầy lên ở.
Dạ thưa, con muốn hỏi là Đức Việt Phụ còn ở lại Hoa Kỳ đến ngày nào ạ?
Vâng, ở đến ngày 11 tháng 9 thì về lại Việt Nam. Bởi vì đối với một đan viện 105 người như vậy thì đi vắng nhà lâu không được. Cũng giống như quý vị, nhà đông con thì phải đi công việc đấy, nhưng mà cứ lòng cứ để ở nhà thôi.
Dạ, con muốn xin số điện thoại của Đức Việt Phụ ở Hoa Kỳ ạ.
Số điện thoại ở Hoa Kỳ 714-788-6906. Xin lặp lại 714-788-6906.
Vâng, con cảm ơn Đức Việt Phụ. Vậy xin Việt Phụ cho con xin lại số phone của nhà dòng đan viện ở bên Việt Nam ạ.
Số phone ở Việt Nam, từ Hoa Kỳ gọi về Việt Nam gọi nguyên số là 8464-38-3-2-1-6-5. Xin lặp lại 01184 là mã số của nước Việt Nam, 64 là mã số của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, và vô số nhà là 38-3-2-1-6-5.
Dạ, con cảm ơn Đức Viện Phụ. Con cảm ơn Đức Viện Phụ và cha Đạt cũng như các thầy đã tới thăm chúng con và của mẹ. Trước khi chia tay với quý thính giả, Đức Viện Phụ có điều gì muốn nói với mọi người không ạ?
Vâng, một lần nữa thì tôi xin nói lên tâm tình biết ơn của đan viện của chúng tôi đối với những ân nhân, những người thuộc gia đình Ái Hữu Thiên Phước đã giúp đỡ chúng tôi trong 10 năm qua rất là nhiều. Chúng tôi ý thức rằng quý vị đã hy sinh rất nhiều để giúp đỡ chúng tôi. Qua giữa bao nhiêu nhu cầu mà quý vị cần lưu ý đến, quý vị đã để ý đến đan viện chúng tôi với sự hy sinh tận tụy. Đó là một cái điều mà chúng tôi nghĩ rằng mắc nợ rất lớn đối với quý vị. Và chúng tôi hàng ngày dâng lên Chúa lời cầu nguyện cho quý vị ở trong tâm tình biết ơn. Xin Chúa chúc lành cho quý vị, cho gia đình quý vị, cũng như cho đất nước Hoa Kỳ mà quý vị đang sinh sống, để quý vị được an cư, lạc nghiệp, được sinh sống và bình an. Và ngược lại thì chúng tôi cũng xin quý vị cầu nguyện cho chúng tôi được đáp ứng lại với sự hy sinh của quý vị bằng đời sống đan tu chiêm niệm của chúng tôi một cách thật lòng, chân thành tìm Chúa, để đáp ứng lại lòng mong mỏi của quý vị cho xứng đáng những gì mà quý vị đã giúp đỡ chúng tôi. Chúng tôi một lần nữa hết lòng cảm ơn quý vị và chúc quý vị được sự bình an của Chúa Kitô qua Đức Mẹ và Thánh cả Giuse. Xin chào quý vị.
Con xin đại diện cho quý thính giả cảm ơn Đức Viện Phụ Matthew Nguyễn Bá Linh đã chia sẻ và chúc lành cho chúng con. Con biết là Đan Viện luôn luôn cầu nguyện cho các ân nhân một ngày, có thể là 7 giờ bằng sự lao động mà cầu nguyện. Xin cha và tất cả các cha, các thầy tiếp tục cầu nguyện cho tất cả chúng con, vì chúng con ở Hoa Kỳ này rất là khó khăn trong vấn đề tâm linh, nhất là giới trẻ. Xin cha chúc lành cho tất cả quý ân nhân cũng như quý thính giả.
Nhân dân cha và con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa Toàn Năng là cha và con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen. Amen. Con cảm ơn cha. Xin chào cha.
Cha xin cảm ơn chị.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề Quyền năng của Đức Mẹ Maria đối với ma quỷ qua phần trình bày của
Minh Yến
và Kim Hà. Linh mục Rabiel Amos, dòng thánh Phaolô, là linh mục trừ quỷ của giáo phận Roma, chính Đức Hồng Y Poletti khi làm giám quản Roma đã ủy thác cho cha Amos nhiệm vụ này. Trước tệ nạn các giáo phái lan tràn và nhất là để giúp các tín hữu công giáo có sự hiểu biết đúng đắn về sức tàn phá của ma quỷ trong đời sống con người, cha Gabriel Amos đã cho xuất bản 2 cuốn sách ghi lại kinh nghiệm trừ quỷ của cha như một tiếng chuông vừa báo động vừa cảnh tỉnh các tín hữu công giáo. Một hiện tượng lạ lùng là cuốn sách đầu tiên xuất bản vào tháng 9 năm 1990 đã bán chạy như tôm tươi. Chỉ trong vòng 13 tháng sau đó, cuốn sách được in lại 8 lần, rồi trong 2 năm 1991 và 1992, giáo phận Roma phải chỉ định thêm rất nhiều linh mục trừ quỷ.
Trong chương kết cuốn sách thứ 2, Những chuyện mới của một vị linh mục trừ quỷ, xuất bản tháng 10 năm 1992, cha Gabriel dành riêng để nói về quyền lực của Đức Mẹ Maria đối với ma quỷ. Sau khi lược qua các trình thuật kinh thánh, mô tả Đức Trinh Nữ rất thánh Maria là kẻ thù và là người chiến thắng ma quỷ, đặc biệt nơi chương 3 của sách Khởi Nguyên, Sáng Thế và chương 12 của sách Khải Huyền, cha Gabriel ghi lại những lời quỷ dữ ca tụng quyền năng của Đức Mẹ Maria. Cha viết, cha Faustino Negrini, linh mục bạn tôi, từng thi hành tác vụ trừ quỷ trong nhiều năm trời nơi đền thánh Stella thuộc giáo phận Brescia, Bắc Ý. Trong một buổi trừ quỷ đã hỏi ma quỷ, tại sao mi hãi hùng kinh khiếp mỗi khi ta kêu tên Đức Trinh Nữ Maria? Tên quỷ trả lời, qua miệng của người bị quỷ ám, bởi vì Đức Mẹ Maria là thụ tạo khiêm tốn nhất trong mọi loài thụ tạo. Còn tôi là tên kiêu căng nhất, Đức Mẹ là người tuân phục nhất, còn tôi là tên phản động nhất, chống lại Thiên Chúa. Đức Mẹ là đấng trinh khiết vẹn tuyền nhất, còn tôi là tên bẩn thỉu nhất.
Nhớ lại lời kể của linh mục bạn, nên hồi năm 1991, trong một vụ trừ quỷ, tôi nhắc lại 3 điều ma quỷ bị bó buộc xưng thú, rồi ra lệnh cho tên quỷ như sau. Đức Trinh Nữ Maria được ca tụng bởi 3 nhân đức. Bây giờ mi phải nói cho ta biết nhân đức thứ 4, nhân đức mà mi rất sợ hãi. Tên quỷ trả lời ngay, ngoài mức chờ đợi của tôi. Đức Trinh Nữ Maria là thụ tạo duy nhất có thể chiến thắng tôi hoàn toàn, bởi vì Đức Trinh Nữ không hề dính chút bợn nhơ của tội lỗi. Nếu chính ma quỷ nói như thế về Đức Trinh Nữ rất thánh Maria, thì chúng tôi, những linh mục trừ quỷ phải nói thế nào về Đức Mẹ Maria? Hơn ai hết, chúng tôi là những người có thể nói là cảm nghiệm một cách cụ thể về quyền năng của Đức Mẹ Maria. Hơn ai hết, chúng tôi nghiệm thấy sâu xa rằng Đức Trinh Nữ rất thánh Maria đúng thật là đấng trung gian ban phát ơn lành, bởi vì Đức Mẹ là người luôn luôn cầu khẩn được Thiên Chúa Con giải thoát chúng ta khỏi ách thống trị của ma quỷ.
Mỗi khi bắt đầu nghi thức trừ quỷ, nếu nạn nhân là người bị quỷ ám thật sự, thì tức khắc người ta nghe tên quỷ chửi bới và tìm cách trốn tránh. tôi ở đây thật tốt, tôi sẽ không bao giờ ra khỏi nơi này. Ngươi chỉ là một tên yếu đuối, ngươi không chống nổi ta đâu, chỉ mất thì giờ thôi. Thế nhưng từ từ sau đó, khi nhắc đến tên Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria, thì tên quỷ đổi giọng ngay. Hắn ta nói, chính bà ấy muốn tôi ra khỏi đây, tôi không thể nào chống lại bà ấy. Nói với bà ấy là đừng cầu khẩn cho người này, bà ấy yêu thương người này quá đỗi, như thế thì tôi không còn làm ăn gì được nữa. Rất nhiều lần trong các buổi trừ quỷ, ngay từ đầu tôi cảm nhận được sự can thiệp của Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria vì tên quỷ rên rỉ ỉ ôi. Tôi ở đây yên hàn như vậy mà bà ấy gửi ông đến, tôi biết tại sao ông đến đây, vì chính bà ấy muốn như vậy. Nếu bà ấy không can thiệp, thì có lẽ ông và tôi chẳng bao giờ gặp nhau, và ông cũng chẳng làm gì được tôi.
Thánh Bernardo trong bài giảng nổi tiếng về vai trò trung gian của Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria đã nói rằng, Đức Mẹ Maria là tất cả lý chứng cho niềm hy vọng của tôi. Câu nói này tôi học biết từ niên thiếu, nhưng giờ đây, trải qua cuộc đời linh mục và nhất là trải qua kinh nghiệm trừ quỷ, tôi càng hiểu và cảm nghiệm sâu xa câu nói của Thánh Bernardo. Và đến lượt tôi cũng tuyên dưng với trọn niềm xác tín của mình rằng, Đức Mẹ Maria là tất cả lý chứng cho niềm hy vọng của tôi. Nhờ Mẹ Maria mà Đức Chúa Giêsu Kitô đến với chúng ta, và nhờ Đức Chúa Giêsu Kitô mà chúng ta lãnh nhận mọi ơn lành. Đó là chương trình của Thiên Chúa Cha, một chương trình không hề thay đổi, mỗi một ơn lành đều qua tay Đức Mẹ Maria, và nhờ Đức Mẹ Maria mà chúng ta lãnh nhận Đức Chúa Thánh Thần, đấng giải thoát, an ủi và làm vui mừng.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị nhà thuốc Tây Maria ở góc đường Harbour và Westminster đối diện với trung tâm công giáo, điện thoại 714-554-4754, 554-4754. Xin kính mời quý vị ủng hộ cho nhà thuốc Tây Maria. Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn quý ân nhân sau đây đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Vị ân nhân ẩn danh: Nhà hàng Bảy Món Hồng Ân, 714-534-5384, 714-534-5384. Xin cảm ơn quý ân nhân của Giờ Của Mẹ mà chúng tôi luôn cầu nguyện cho quý vị trong mỗi thánh lễ hàng ngày và những chuỗi kinh nguyện. Tin về quỹ xã hội, trong tuần này chúng tôi nhận được sự giúp đỡ của quý ân nhân sau đây để yểm trợ các dòng tu ở Việt Nam. Gia đình Trân Nguyễn 300 đô, gia đình Kim Phạm 500 đô. Tổng cộng là 800 đô và chúng tôi đã gửi số tiền 800 đô cho Hội Bảo Trợ Nữ Tu để giúp dòng Đa Minh Thái Bình và những người nghèo. Xin chân thành cảm ơn lòng quảng đại của quý ân nhân quỹ xã hội. Nguyện xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình. Thông báo của Hội Bảo Trợ Ơn Gọi Tu Sĩ và Linh Mục của Đan Viện Si Tô Thánh Mẫu Thiên Phước kính mời tất cả quý ân nhân và quý thính giả đến lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Hội Bảo Trợ Ơn Gọi Đan Viện Thiên Phước tại Trung tâm Công giáo Việt Nam, số 1538 Century Boulevard, Santa Ana, California 92703, vào lúc 10:30 sáng thứ Bảy, ngày 16 tháng 8 năm 2014. Sau thánh lễ, xin mời quý vị quan khách ở lại dùng bữa cơm trưa. Viện phụ Nguyễn Bá Linh cũng như các cha đan viện Si Tô rất mong muốn được gặp gỡ để thăm hỏi từng người. Số phone văn phòng của Hội Bảo Trợ 714-476-4862, 476-4862. Xin trân trọng kính mời.
Lời nguyện: Lạy Chúa, như đóa hoa sen trong đầm lầy, xin giữ tâm hồn con thanh khiết giữa một thế giới đầy hình ảnh vẩn đục. Xin giữ gìn mắt con giữa một thế giới tôn thờ khoái lạc. Xin dạy con biết tôn trọng thân xác giữa một thế giới bị ám ảnh bởi tình dục. Xin thanh lọc trí tưởng tượng của con. Xin nâng con lên cao, vượt qua những thèm muốn chiếm đoạt, để biết tự hiến trong yêu thương. Xin đừng để con phung phí sức lực vào những chuyện tình cảm chóng qua, nhưng giúp con tự rèn luyện mình để gánh vác cuộc sống Chúa mời gọi. Như đóa sen trong đầm lầy, xin giữ thân xác con thanh khiết. Amen.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ Của Mẹ vào mỗi sáng Chủ Nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.